Nam mô Phật. Ca mâu ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca mâu ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh quấn trong cái phần của Tam Tổ Tăng Sáng, tức là tính tâm minh. Thì trong cái phần tiếp của Tổ dạy: nhất thiết bất lưu, vô khả ký ức, hư minh tự chiếu, bất lao tâm lực. Tức là cái câu, bốn câu này nó cũng là gói gọn trong cái công phu của thiền đốn ngộ. Tức là ở đây nó là nhất thiết là tất cả, chẳng lưu tức là chẳng giữ lại đó, không nên cái ghi nhớ một cái điều gì hết. Hư minh tự chiếu tức là rỗng rang, chỗ công phu này rỗng rang tự chiếu. Bất lao tức là chẳng cần dùng một cái sức lực gì hết. Mới ban đầu mình dụng công là mình dùng đủ thứ hết, sổ tức tỳ tức chỉ quán hoàn tịnh, dùng bao nhiêu pháp của Phật dạy mình dùng hết. Giống như con trâu điên á, con trâu điên mình phải dùng đủ cách hết. Mà con trâu nó thuần thục rồi thì cái người chăn á thì ngồi bên cái gốc đa thổi sáo, thì con trâu nó ăn cỏ tự nhiên. Thấy không? Chỗ này mình phải lưu ý thiền đốn ngộ. Đến cái giai đoạn này rồi không có dùng pháp gì hết. Nếu mà còn dậm nữa thì nó tự nó sanh, tự nó diệt thôi, chứ lúc này không còn dụng công nữa. Thì bây giờ chúng ta học hai câu trước đi. Anh đây nói là tất cả chẳng lưu tức là chẳng giữ lại đó, không nên ghi nhớ. Thì bây giờ hôm bữa giờ chúng ta học cũng hôm nay là cái buổi cuối, tức là buổi tạ pháp á, đúng là buổi tạ pháp rồi, mình học một buổi nữa mình nghỉ á. Thì thôi bây giờ mình ôm lại. Bây giờ người tu mình là không được nhớ, đúng không? Không được nhớ. Phải đúng vậy không? Hiện tại nói người tu vô ơn quá, phải không? Người tu mình vô ơn quá, không được nhớ mà. Thì như vậy phàm phu á, cái tâm phàm của mình á, thì nhớ mà hay quên. Nhớ là nhớ cái gì? Nhớ người ta hại mình, nhớ người ta làm cho mình đau khổ, thì mình bao giờ mình quên. Mình tìm cách đó, mình làm cho người ta đau khổ lại. Còn khi người ta giúp đỡ mình cái mình quên. Cho nên gọi là nhớ mà hay quên. Còn bây giờ người tu mình á, người tu mình nói đến cái chỗ mà cái hạnh mà dụng công á, thì mình không có lưu, không có giữ. Nhưng mà tu về cái hạnh Bồ Tát, hay nói khác hơn là hạnh Phật á, là mình phải nhớ. Mình bước lên con đường phải nhớ. Giờ đại chúng nhớ gì? Nhớ và nghĩ. Đó. Nhớ gì? Chúng họ nói thử coi. Ngày xưa mà khi mà cái vị thầy giáo thọ ở Thường Chiếu mà dạy về cái phần này mà khi tôi mới xuất gia được 4 năm tháng, thầy hỏi câu này nè, mà ai mà trả lời được thầy thưởng 2 cuốn sách, đúng không? Mà khi đó là tôi mình nói dùng cái từ là mình biết Phật pháp cũng bập bẹ thôi, chứ không có, nhưng mà tự nhiên trong đầu mình là biết. khi mình đứng lên mình trả lời là mình được lãnh thưởng hai cuốn sách. Thì như vậy bây giờ mình, người tu mình là nhớ gì? Nhớ gì? Này chúng thử coi, ai ai mạnh dạn giơ tay lên, nhớ gì? Và nghĩ cái gì? Cái đây mà, nhưng mà chẳng lẽ mình nói gì nó ngược tổ? Bạn phải, mà người tu mình phải nhớ. Nhớ là nhớ đến bốn cái ơn lớn, thấy không? Ơn thầy tổ, ơn cha mẹ, ơn đàn na thí chủ, ơn tổ quốc. Mình nhớ để khi mình trưởng thành, mình ra mình làm Phật sự, mình không có biết mỏi mệt, mình không có chán nản trên con đường mình phụng sự tha nhân, phải không? Bởi vì thầy tổ cho mình pháp thân vệ mạng, cha mẹ mình cho cái sanh thân này, và nuôi lớn cái thân vệ mạng để mà trưởng dưỡng là phải nhờ đàn na thí chủ yên để mình dụng công mình tu tập. Ơn tổ quốc không bao giờ quên. Nhớ. Nghĩ cái gì? Nghĩ đến nỗi khổ của chúng sanh trong ba cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới, phải không? Thì người tu mình là gánh một cái trách nhiệm rất là nặng. Nhớ bốn ơn mà nghĩ đến ba cõi, thấy không? Nhưng mà ở đây tại sao là tổ dạy là tất cả chẳng có ghi lại? Bởi vì mình làm phước, hay mình làm cái gì đó cho người khác, cái mình lưu mình giữ lại, thấy không? Cái này không được. Hoặc là người ta nói mình một cái lời nào nặng đó, mình ôm ấp từ một ngày đến hai ngày, đến một tháng, mình chịu buông, mình chịu xả. Đó, cho nên tổ dặn đừng có lưu, đừng có giữ, không có chỗ đó. Hoặc là mình tu được một chút ít gì đó, mình giữ lại cho đây là cái chỗ dụng công đắc lực nhất của mình. Không được, thấy không? Cho nên đó, trong Kinh Tương Bộ, Đức Phật nói là có ba hạng người ở trong cuộc đời á. Hạng người giống như mà chữ, cái chữ mà viết ở trên gì, chữ viết trên đá. Để chúng mà thấy mà mình chữ viết trên đá, mình khắc ở trên đá rồi bao nhiêu năm nó mới phai mờ. Có khi 10 năm, có khi 20 năm, có khi 100 năm nó chưa phai mờ, phải không? Này các tỳ kheo, có những chúng sanh giống như chữ viết trên đá. Khi một người nói với họ một câu hiềm hận, họ ôm ấp từ một ngày cho đến 10 ngày, đến một tháng, đến một năm, có khi đến suốt cả cuộc đời. Này các tỳ kheo, có những chúng sanh giống như chữ viết trên đất. Thấy không? Chữ viết trên đất sao? Ví như có một người nói với họ một câu hiềm hận từ một ngày đến hai ngày, họ buông xả cái họ quên. Để chúng thấy mình viết trên đất á, gió cái nó thổi và nó mất. Này các tỳ kheo, có những chúng sanh giống như chữ viết trên nước. À, bây giờ để chúng viết trên nước được không? Mình viết cái nó mất. Cũng vậy, có những chúng sanh bị những người đem đến những hiềm hận bực tức, nhưng mà buông xả rất là nhanh, quên cũng rất là nhanh. Người tu cũng vậy đó, phải không? Cho nên ở đây nói là tất cả đừng có giữ lại. Mình làm phước hay mà làm cái gì cũng đừng có giữ nó, đừng có ôm ấp nó, đừng có cho cái chỗ đó cái cứu cánh đó. Cho nên đó cái phần thứ nhất là gọi là thế gian pháp, cũng gọi là thế gian pháp. Cái phần thứ hai là vô dụng công sâu hơn nữa, gọi là sức thế gian pháp. Mà trong cái sức thế gian pháp á, đại chúng nhớ lại trong kinh Kim Cang Phật dạy, đó là cái kinh gọi cái kinh tối thượng á nha, mà người ta dùng cái từ là kinh ruột á, phải không? Kinh ruột là kinh vay về chứng mình để mà chứng hiện một bản thể. Nó gọi là gì? Pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp. Tức là pháp mà mình tu tập còn phải bỏ, hà huống là cái phi pháp. À, cái phi pháp là những cái việc mà mình làm trong cuộc sống giữa đời thường này á, bỏ. Pháp mà còn phải bỏ mà. Vì sao? Vì pháp ví như chiếc bè qua sông. Qua bên sông rồi thì không có ai mà dạy gì đổi chiếc bè nó bỏ. Nhưng những cái chỗ mà dụng công của mình, những cái chỗ mà khinh an, những cái được cái này được kia, đều là bóng dáng của bờ mé của ý thức. Nó là như thế. Đến đây tôi nói dùng cái từ là pháp đốn ngộ mà, thấy không? Cho nên nó trong kinh Kim Cang phần gọi là một tướng mà vô tướng, gọi là nhất tướng á, nhất tướng và vô tướng. Này tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tu Đà Hoàng có khởi niệm thế này, ta được quả Tu Đà Hoàng chăng? À, tức là mình tu tập, Đức Phật nói về bốn quả, được quả Tu Đà Hoàng chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, chẳng được. Vì sao? Tu Đà Hoàng gọi là vào dòng mà thật không có chỗ vào, tức là vào dòng thánh á. Hạn như vào cái thời Đức Phật mà chỉ cần nghe một bài pháp, nghe Đức Phật chỉ dạy một cái lời gì đó, nó xúc tác, nó chấn động, phá được ba cái mối thân kiến giới cấm thủ nghi thường, người đó bước vào dòng thánh. Mà bước vào dòng thánh là vĩnh viễn chặt đứt ba cái con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tức là vào dòng. Thì Phật hỏi, khi mình chứng được cái quả đó thì mình có tự xưng là mình chứng được quả đó hay chăng? Thì Tu Bồ Đề thưa nè, mà thật không có gì vào hết. Vì sao? Chẳng vào sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp, đó gọi là Tu Đà Hoàng. Nên bước nữa, không, mình không dính mắc vào sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp. Tức là trong một ngày á, không, trong một ngày đừng có dính mắc vào, thì đó là mình bước vào con đường đó. Mà không khởi niệm mình bước vào con đường đó. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tư Đà Hàm có hay khể niệm thế này, ta được quả Tư Đà Hàm chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, chẳng được. Vì sao? Tư Đà Hàm gọi là một lần qua lại mà thật không có qua lại, đó gọi là Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm gọi là gì đại chúng biết rồi phải không? Nhất lai. Nhất là nghe một lần qua lại cái cõi nhân gian là vĩnh viễn không còn xuống nữa, mà thật không có qua lại. Vì sao? Vì đến cái giai đoạn này, đến cái cảnh giới vô tướng là các ngài cần duyên thì các ngài hiện trong cuộc đời này, nhưng mà thật ra là không khởi, không có chấp là mình vào trong cuộc đời này để mà phụng sự tha nhân. Thế nên làm nó không có dính mắt, mình làm mà không có dính mắt một cái gì hết, thấy không? Cho nên cái thiền đốn ngộ là cái thiền nó giống như là một cái đám mây vậy đó, thấy không? Nó bồng bền, nó đủ duyên thì nó tụ chỗ này, hết duyên thì nó tan vậy thôi. Cho nên cái người mà tu cái pháp này nó ổn lắm, nó nhẹ nhàng, nó không có bị bó cuộc. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? A Na Hàm có hay khởi niệm thế này, ta được quả A Na Hàm chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, chẳng được. Vì sao? A Na Hàm gọi là chẳng lại, tức là bất lai á, thế nên gọi là A Na Hàm. Ở đây nói là bạch Thế Tôn, chẳng được. Vì sao? A Na Hàm gọi là bất lai. Bất lai tức là chẳng có trở lại cuộc đời này. Thì như vậy ba cái phần này chúng thấy là Phật dạy đó, Phật dạy những cái phương tiện ban đầu thì Phật nói là sơ quả, nhị quả, rồi tam quả, rồi tứ quả, nhưng mà đến cái phần kim cang là phá hết tất cả các tướng, không có dính mắt vào, nhưng chẳng giữ. Thì như vậy mình tu cái pháp này là mình không có sợ lạc con đường nào hết, phải không? Đó, cho nên cái phần này đại chúng thấy rồi. Bây giờ tôi dẫn chứng cho đại chúng một cái đoạn nhân duyên ngắn trong kinh Lăng Nghiêm, gọi là Lăng Nghiêm Tâm Thâm. Tu Đà Hoàng gọi là nhập lưu, tức là vào dòng mà không có chỗ nhập, chẳng nhập vào sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp, tức là cái sáu tiêu tan, nhưng còn chấp là có niết bàn ở đâu đó, nên chưa mất đi cái một. Khi nghe mình không có dính mắc vào sáu trần nữa thì mình nói chắc có còn một cái gì nữa, hoặc là niết bàn. Hạn như bây giờ mình phá cái ngã để đạt đến cái chỗ vô ngã, và ngay cái chỗ vô ngã đó mình chấp đây là niết bàn, gọi là vô ngã là niết bàn, cũng là cái một năm dứt, gọi là còn quanh quẩn trong gì, trong sáu cái con đường nó chưa thoát ra được. Đó, khó gì đó nha. Đó, cái một từ chỗ nào tới, hư không từ chỗ nào khởi ra, thế mới biết đã hướng thượng mà lại còn có cái chuyện này. Tức là mình tu là hướng đến con đường đó, nhưng mà mắc kẹt là mình lơm lơm còn một cái gì đó nữa. Chẳng hạn như nghe Phật nói là Phật tính, là chân như, là niết bàn, là gì đó, thì mình chấp Mình chấp nếu mà hết cái này thì tự nhiên cái kia chắc chắn nó sẽ hiện, thấy không? À, cho nên qua cái phần này đại chúng tự mình tu, tự mình hiểu, mình biết. À, thì bây giờ thiền sư Hoàng Bá chia sẻ nè. À, Như Lai ra đời muốn thiết chân pháp nhất thừa, chúng sanh chẳng tin, khởi lên bài bán thì chìm trong biển khổ, bằng trọn chẳng nói thì rơi vào lẫn tiếc, chẳng vì chúng sanh khắp xã đạo màu, bàn bày phương tiện, nói có ba thừa, thừa có lớn nhỏ, chỗ được có cạn sâu, điều chẳng phải là bổn pháp. Lập ra vậy thôi. Thanh văn duyên giác Bồ Tát đó là phương tiện. Hẹn như bây giờ mình tu tất cả các pháp đều là phương tiện đó, thì chỗ nào là cái chỗ cứu cánh mà mình bài xích lẫn nhau? Không có pháp nào hay, thấy không? Ở đây nói nè, đến cái chỗ mà khi mà Đức Phật mà chứng nghiệm vào cái chỗ đó rồi đó, thì đúng là cái pháp này là cái gốc của pháp là vô ngôn. Không có một pháp nào mà chỉ ra được hết. Mà cái chỗ mà hư minh tự chiếu bất lao tâm lực đó, mà nếu chỉ là cái chỗ mà nhất thừa ban đầu là chúng sanh họ không có tin, họ sẽ phỉ báng. Mà phỉ báng cái pháp môn này á, tức là chìm trong biển khổ. Tại sao? Bởi vì không tin tâm mình xưa nay là Phật. Nó khổ vậy. Mà đã không tin, đã bài bán rồi á, thì gọi là từ khước hết tất cả. Khước cái gì? Không chấp nhận một cái pháp, mà dùng cái từ là cái pháp mà từ nơi bản thể mình lưu xuất ra, phải không? Mình dùng cái từ là mình gọi là nói mà nó không ra được á, cho nên các ngài đến cái này, các ngài cái hả miệng đập gãy á, nó có lý, thấy không? Đến cái chỗ này là không thể nào mà nói ra được, tự người mình chứng nghiệm. Cho nên có những vị mà khi mà ra thất trình chúng tôi rồi ngồi thiền thấy được khinh an, rồi thấy cái thân mình nó bay, nó chỉ là cái thức, gọi là thức, mà thức nó hơi sạch một chút á. Bởi vì do mình vô đó mình dụng công nhiều, nó sanh ra những cái trạng thái đó. Mà tôi nói cái pháp đốn ngộ của mình là như thế nào, nó đỡ nhận được cái tự thể và sống yên ở trong đó. Và nó có một cái dụng hàng ngày, tự bản thân mình biết, thì đó mới được. Còn những cái pháp đó là đều là phương tiện hết, tạm mượn phương tiện để mình tu. Hẹn như cái pháp sổ tức tỳ, tức chỉ, quán hoàn tịnh, rồi quán vô thường, khổ không vô ngã, rồi nói thẳng đến cái chỗ mà các tông phái khác luôn, họ chỉ cách là trì chú tụng này tụng kia cũng là phương tiện, chưa phải là gốc của pháp, thấy không? Mà nếu mà không có mở bày phương tiện, chỉ ra ba thừa 12 phần giáo, lập bày các phương tiện thiện xảo, thì mà Phật mà nhập niết bàn không nói ra thì gọi là gì? Rơi vào lẫn tiếc, chẳng phải vì chúng sanh mà xả cái đạo màu, đúng không? Bàn lập ra phương tiện nói ba thừa 12 phần giáo, mà thừa thì có lớn nhỏ, thanh văn duyên giác Bồ Tát, thấy không? Giống như mình học trong kinh Pháp Hoa là ba cổ xe đó, phải không? Xe dê, xe nai, gì nữa, xe châu trắng. Mà ở đây nó rất là kỹ nè. Thừa thì có lớn nhỏ cạn sâu, nhưng mà không phải bụng pháp. Nên nói duy chỉ có một đạo nhất thừa, dư hai thì chẳng phải. Nhưng rốt cuộc chưa bày pháp nhất tâm, đúng không? Nhất thừa là con châu trắng á, nhưng mà chưa bày ra cái thể nhất tâm. Nên mời Ca Diếp cùng Chi Tò ngồi, riêng phó chúc nhất tâm ngồi lời mà thuyết pháp. Đây là một ngành biệt hành, nếu có thể khế ngộ, bàn đến Phật địa tức khắc. Cho nên đại chúng nhớ, trong kinh diễn tả khi mà Phật hợp đại chúng thì từ xa tôn giả Ca Diếp đi đến, mặc cái y gọi là chăm mảnh á, phải không? Y phấn tảo. Thì các vị đệ tử mà xuất gia mới là không có nhận ra tôn giả Ca Diếp. Mà đúng vậy nha, hồi xưa mình học đến đây mình cũng nghi, mà nói ổ tổ Ca Diếp mà sao người ta không biết. Chẳng hạn như bây giờ mà tụi tôi về Thường Chiếu á, cách đây chưa có dịch đó, về thường chiếu đó, cái mà ngày xưa là tôi gần gũi sư ông nhất, mà khi mà gần về thường chiếu là sư phụ hay nói là chú qua đảnh lễ sư ông đi rồi mới qua tôi. Thì tôi vừa vào cái vị thị giả mới đuổi tôi ra cho vô, đuổi ra nhất định là đuổi không được vào. Đó. Thì tôi mới chạy qua tôi kêu ông thầy Khá Lực, tôi nói tôi vào rồi nhưng mà cái vị thị giả này mới sang biết không biết tôi đuổi ra. Không? Thì ông thầy Khá Lực ông chạy qua ông nói ông biết ông thầy này là ai mà ông đuổi ra. Thì ở đây cũng như thế nè, thấy không? Ý mình nói là khi mà tổ đến đó, tổ Ca Diếp đến đó, là những vị gì? Những vị tỳ kheo trẻ mới xuất gia không biết khởi cái niệm coi thường. Phật biết ý niệm khởi cái niệm coi thường là gì? Khởi cái niệm coi thường các vị A-la-hán là nếu mà ông không có thành tâm sám hối thu cái niệm đó về là tức khắc đầu ông nó bể bảy mảnh. Phật biết, Phật kêu tôn giả Ca Diếp lại chia nửa tổ. Tôn giả Ca Diếp nói sao? Con là đệ tử, phải không? Nhớ câu đó. Rồi Đức Phật nói: này các tỳ kheo, ta có tứ vô lượng tâm, thập bát bất cộng pháp, thiền định gì nói một dọc, thiền định tam muội rồi phấn tam muội, ta có như thế nào thì Ca Diếp cũng y như ta. Đó, để chúng thấy lúc này bắt đầu là toàn chúng lông tóc dựng ngược, mới biết đây là gì. Đây là hàng người đệ tử lớn, tức là đệ tử lớn trong chúng đó. À, ngày xưa cũng có một vụ là khi mà sư ông ở trên khám bệnh á, rồi sư ông nghĩ lại thì tụi tôi lên mà săn sóc á, không? Thì khi đó tụi tôi ngồi bên góc kia ăn cơm không có để ý, thì có một vị cũng mới xuất gia giữ cái cửa bị không cho ai vô đó, thì hòa thượng đắc quyền đến đó nha mà cũng phải bị đuổi ra luôn. Mà tôi hay tin tôi đoạt là tôi chạy là tôi xin sám hối hòa thượng. Rồi mới dẫn hòa thượng vào gặp sư âm mình. Nhiều khi mình cũng biết, thấy không? Thì cái chỗ này cái chỗ ngầm ý gì? Ngầm ý chỗ nào? Hay biết không? Nó cái là của mình, cái sờ của mình, thấy không? Mà mình không có biết, không có nhận ra. Đợi khi mà Phật mà tiên thiết diễn bày rồi bắt đầu lâm tóc mới dựng ngược, biết rằng mình có cái đó. Xưa nay cái mình quên. Đến cái giai đoạn là Phật đưa cành hoa sang lên nữa, đó là chỉ bày cái nhất tâm mà ngay nơi tự thể, gọi là bổn pháp của mỗi chúng sanh. Cái này không riêng ai có, không riêng ai mà chỉ bày ra được, tự mình nhận, mình sống, gọi là dùng cái từ trong nhà thiền gọi là mài dũa công phu. Mà cái mài dũa công phu là tạm phương tiện, cho nên tôi nói đại chúng là cái phương tiện mình là tụng sáu căn là đúng là đủ. Tụng kinh mà tâm kinh á, Bát Nhã tâm kinh là đủ rồi, đừng có thêm gì nhiều. Đọc sách để mà hiểu mới, đúng là phải đọc lực đọc đồ. Nhưng mà đến cái chỗ mà giai đoạn mà rốt ráo bắt đầu và dụng công, đến con đường dụng công là bớt pháp. Đây tôi nói đại chúng nhớ một điều, khi mình vô thoát cũng như thế. Nếu mà mình mới á, thì mình là mình siêng chút thì mình sám hối ngày hai thời thì đủ. Mà mình nhập thoát nhiều lần hơn nữa là một lần thôi, còn bao nhiêu để sức mình dụng tâm. Đừng có ham, đừng có tụng gì nhiều gì hết, đừng có chú này chú kia, bớt hết. Nghe tôi lời tôi đi, cái pháp lạ lắm. Cái pháp này đến cái chỗ mà rốt ráo là giống như là thịt mình lành á, thịt mình đang lành lặn, cái mình mổ ra cho nó lỡ, nó lát thêm. Mượn phương tiện nó cũng như thế, mượn rồi bỏ không được, đắm vào trong cái chỗ đó. Ngày bây giờ mình đang vọng tưởng mà điên đảo, nó lăn xăng nhiều á, cái mình tụng cái này, mình tụng cái khác, mình thấy nó yên, tạm vậy thôi. Mà phải nhận ra được cái tự thể, nhận ra được cái bổn pháp. Bởi vì mình khi mình mượn phương tiện là mình lưu, mình giữ, mình buông nó không được. Khổ vậy đó, thấy không? Mà giống như mình đang khát nước mà ai cho mình một ly nước mình uống. Mình cho cái nước đó là cái chỗ là rốt ráo, cái chỗ cứu cánh. Ví dụ như thế. Cho nên cái pháp này là chúng ta phải lưu ý. Thì ngay trong lúc này thì mình nhận ra được đó là con đường Phật địa. Lại nữa, này tu Bồ Đề, ý âm nghĩ sao? A-la-hán có hay khởi nghĩ thế này, ta được đạo A-la-hán chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, chẳng được. Vì sao? Thật không có pháp gọi là A-la-hán, thấy không? Cho nên cái thời buổi này mà ai mà tự xưng A-la-hán, tự xưng Phật là giả hết, không có thật, thấy không? Phật nói là trong kinh Lăng Nghiêm là khi Như Lai nhập Niết Bàn, nếu có một hành giả nào tự xưng là A-la-hán là Phật là nó đúng. Mà khi người ta biết mình A-la-hán là Phật là Bồ-Tát là mình phải nhập Niết Bàn. Thấy không? Còn mà ai mà nói cái này tức là giả mạo, không có đúng. Gọi là mình dùng cái từ là hàng giả đó, thấy không? Dùng cái mạng gọi là hàng giả. Cho nên đó, ngài Đặng Ẩn Phong mà khi mà thi triển thần thông, bởi vì hai bên đánh nhau, cái ngài dùng tích chữ ngài ném hư không, biến thành con rồng ngài cởi, hai quân lính thấy nhau, cái niệm đấu tranh mất. Ngài biết đây là ngài thi triển thần thông, người ta sẽ đến rùng rùng đến, ta đảnh lễ, ta cúng dường thôi. Đó. Biết là phạm vào cái giới của Phật. Ngày về ngày hợp đại chúng lại, ngày hỏi hồi xưa mấy ông thấy cái ai ngồi tịch ông thấy, cái ai nằm tịch ông thấy, mà cái ai mà lộn ngược lên tịch ông, nó không, xưa giờ cái ai lộn ngược kiểu gì đó. Không ai mà kiểu mà tịch nó ngày lộn một vòng cái ngày trầm cây chuối tịch, mà lạ một điều cái y nó thẳng đứng luôn, hay không đó. Rồi đại chúng gần 500-600 người xô để mà nhập liễm, phải không? Mà xô không biết, mà xô nó không ngã. Đó. Ngày có một người em tu hay tin cái mời bà đến. Đó. Bà đến bà nói, sư huynh lúc còn sống thì không gìn giữ giới pháp của Phật, thi triển thần thông. Rồi bây giờ chết đến nơi rồi cũng không gìn giữ, cái lấy ngón tay đẩy nhẹ cái ngã cái bịch. Rõ ràng. Cho nên cái này nói nè, chẳng được, vì sao? Thật không có pháp gọi là A-la-hán. Pháp là phương tiện thôi. Mà đã là thật của chính mình rồi còn là cái gì? Thấy không? Nếu A-la-hán khởi niệm thế này, ta được quả A-la-hán, tức là dính ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, bạch Thế Tôn. Phật nói, con được vô chánh tam muội ở trong người rất là bậc nhất, là vị A-la-hán ly dục bậc nhất, bạch Thế Tôn. Con chẳng khởi niệm thế này, ta là bậc A-la-hán ly dục. Bạch Thế Tôn, nếu con khởi niệm ta được đạo A-la-hán, Thế Tôn ắt chẳng nói tu Bồ Đề là người thích hạnh A-lan nhã. Do đó tu Bồ Đề thật không có chỗ hành, mà gọi là tu Bồ Đề thích hạnh A-lan nhã. Đó, thấy không? Rất là rõ. Mình đọc kinh Kim Cang mình thấy rất là nó phù hợp cái thiền đốn ngộ. Nếu mình mà tự xưng mình chứng A-la-hán là Bồ-Tát gì đó, tức là mình dính ngã, rồi dính nhân, thấy mình, thấy pháp để được chứng, đúng không? Rồi vô chánh tam muội là gì? Vô chánh là gì? Tam muội là chánh định. Vô chánh có nghĩa là không tranh cãi. Mà không phải không tranh cãi với người, mà tất cả các pháp này cũng tranh cãi luôn. Mà chúng cái chỗ này tranh cãi pháp á, không? Đến mức độ mà cái pháp, tức là sáu trần cũng không có dính mắc để mà tranh cãi đó. Thì nếu mà được như thế, thì nếu mà ngài mà khởi một cái niệm mình là A-la-hán ly dục bậc nhất đó, thì tức khắc là không phải tu Bồ Đề thích cái hạnh A-la ngã. A-la ngã là cái hạnh lìa cái cuộc sống ở thế gian, mà không lìa cuộc sống lên các cấp độ cao hơn nữa, ha. Cho nên đại chúng thấy á, có một số người họ không hiểu, họ nói là cái thiền Trúc Lâm của sơ tổ là bắt nguồn từ Trung Quốc, mà không phải. Họ làm dữ lắm, đến mức độ mà cái người Trung Quốc học thiền bây giờ họ tìm hiểu cái thiền của Việt Nam, họ qua họ nghiên cứu, kể cả những người mà tu về cái tổ sư thiền, cái thiền đốn ngộ. Để chúng biết cái thiền của tổ Trúc Lâm đặc biệt chỗ nào, ai biết giơ tay lên? Ai biết cái thiền này mà người Trung Quốc, người Nhật Bản, Đài Loan, mà khi quý thầy mà có một cái phần, cái buổi gì, cái buổi thường thường là cái gọi là gì, hội thảo không à, cái buổi hội thảo, cái buổi hội thảo thì trong đó có những vị, những bậc mà trưởng lão nổi tiếng, bởi vì một nước là cử ba người lúc ở Hà Nội á, cử ba người về để mà giữ Đài Loan, những vị mà nói chẳng hạn một nước họ cử ba người là giỏi, phải không? Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc, toàn những vị thiền sư đã cử về. Mà khi mà đọc cái bài mà thảo luận về cái con đường của sơ tổ Trúc Lâm đi á, họ đưa lên gì nè, nghĩa là họ tìm hiểu
cái thiền Trúc Lâm đặc biệt, chứ gọi là thiền Việt Nam. Cái thiền Việt Nam á, đồng ý là khi cái thiền này có mặt trong cuộc đời này thì không có Việt Nam, không có Trung Quốc, không có Nhật Bản, cũng có Triều Tiên gì hết. Nhưng mà đặc biệt nhất của Sơ Tổ, Ngài gom lại ba dòng thiền để mà thổi vào trong cái gọi là đất Đại Việt một cái luồng sinh khí, sinh khí mới. Mà cái thiền này tức khác là đúng là thiền Việt Nam. Mình nghiên cứu kỹ rồi, thiền Việt Nam. Mà thiền Việt Nam là nổi bật, là đặc biệt nhất vào cái thời đó. Và cũng vào cái thời này, một số doanh nghiệp đã áp dụng và có cái sự tu tập và có sự chứng nghiệm. Đó là thiền Trúc Lâm là gì biết không? Ai biết không? Sao này người ta ra ta hỏi mình phải biết. Cái từ mà phản văn là ai là không biết rồi. Mà đặc biệt nhất là cái thiền của Trúc Lâm là cư trần bất nhiễm, tức là ở trong trần mà không nhiễm bụi trần, chứ không phải là đợi mình lên núi mới có thiền. Trong núi vốn không có Phật, Phật ở ngay tâm bệ hạ, tâm lặng mà rõ biết. Nói mà tôi nổi da gà, phải không? Tâm lặng mà rõ biết chính là tâm Phật. Thì như vậy ở trong cung vua cũng có Phật, ở trong, mình nói thẳng điều, ở trong nhà vệ sinh cũng có Phật. Chứ không phải là tôi lên chánh điện mới có Phật, mà còn tôi đi vệ sinh có Phật không có, nơi nào cũng có Phật hết đó. Phật hiện khắp mọi nơi. Mà đặc biệt nhất là khi làm các việc Phật sự ở trong trần mà bất nhiễm, đó là thiền Trúc Lâm đặc biệt nhất. Còn thiền bên Trung Hoa bên đây họ lấy cái thiền kháng thọ đầu là thiền tổ sư thiền, mà phải lên núi cao rừng thẳm biệt tất cả hết, không học kinh sách, không có làm việc gì hết, ở trên núi. Họ nói lên núi mới có Phật, xuống núi mới có. Đặc biệt nhất cái thiền Trúc Lâm. Mà có như thế mới ba lần kháng quân Mông Nguyên mới thành công. Hay cái điểm đó, thấy không? Điểm là điểm nào? Ngũ ấm nghiên phi hữu, tứ đại bổn lai không, thấy không? Tôi thuộc hai cái câu Hán thôi, còn hai câu sau thì tôi dịch ra luôn nha. Kê đầu kề gươm bán, dường như chém gió xuân. Tức là bốn đại xưa nay nó không có, mà năm quẩn xưa nay nó cũng không có thật. Mà đem đầu mà lúc mà cơm mà nó kề ngay cổ, dường như chém gió sưng, là cái chỗ đó. Rồi chúng biết. Thành thử là bây giờ cái thiền mà Trúc Lâm bây giờ là phổ cập tất cả các nơi. Họ thấy được rằng đúng là Việt Nam có một cái kho tàng, gọi là kho tàng vô giá. Mà phải nắm bắt được cái chỗ là ở trần mà không có nhiễm trần. Đó là tinh thần của Sơ Tổ gói gọn trong ai thuộc? Gói gọn trong chỗ nào? Cư trần lạc đạo phú, phải không? Cư trần là ở trong trần mà vui với đạo. Ở đời vui đạo, hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm. Đối cảnh vô tâm, chỗ này nè, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, tức là hư minh mà tự nó chiếu, thấy không? Đó, cho nên đó, ngài thiền sư Thiên Y Hoài thượng đường mới dạy chúng á, chúng sao? Nhạn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy. Nhạn vô di tung chi ý, thủy vô di ảnh chi tâm. Tức là con nhạn là con chim, nó bay trên không trung, bóng chìm dưới đáy nước. Nhạn không có ý để giấu, nước không có tâm giữ bóng. Tu đến chỗ này, làm các việc Phật sự thiện pháp giúp đỡ tất cả mọi người, phải nhớ chỗ này thì mình mới không có dính mắc. Khi mình giúp đỡ một người mà người ta trả cái quán lại, mình không có phiền não, mình không có buồn, không có giận. Tu hết chỗ này, đến chỗ này, dụng công phải dụng công đến chỗ này. Thì như vậy bây giờ mình có đủ nhân duyên thì mình lập ra đạo tràng, phải không? Cho người ta về tu. Nhưng mà nhớ kỹ, đừng có dính mắc một nào, vậy thôi. Làm tất cả các việc mà đừng dính mắc, đừng có lưu giữ nó, phải không? Đó là pháp đốn ngộ nè, pháp này nè. Mà tinh thần của thiền Trúc Lâm là nằm ở chỗ này, chứ không phải là từ ở bên Trung Quốc, không phải, phải không? Việt Nam mình nó có một cái thiền đặc sắc chỗ đó, phải nói là dùng cái từ là đặc sắc. anh cứu cỡ, anh làm cái gì cũng có tâm Phật nền nó hết đó, thấy không? Đó.
Do đó thiền sư Phật Phật nhãn khai thị chúng, tức là vào cái thời đó rồi nha, chứ không phải. Học giả thời nay đu nhau lấy hỏi đáp, làm quen yếu trong thiền tâm, chẳng biết là tâm thủ xả khởi tưởng. Hẹn như người ta hỏi mình cái mình đáp, mà mình đáp người ta khen trồ thầy trả lời hay quá đó. Về nhiều khi mình nằm ngủ mình còn lăn 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 cái khinh an á, khinh an người ta khen á, cái tâm lấy bỏ chưa có giúp. Đây là tâm mà khởi ý nó tưởng chứ có gì đâu. Mình cho này là mình hay, là cái chỗ là cái chỗ là người mình là tu mà phải được gì, đa phần như thế, phải không? Đó. Thèn ôi cái học cái lý đến sự điều là lối nói của những người gần đây, dầu có chút ít nhận hiểu cũng chưa được thôi dứt, phải không? Cho nên là sư phụ thường chiếu thường nói mà tu chừng nào bằng Phật mới vừa lòng con đúng đó. Còn mình ở trong cái ngã ba, cái lối tỉa thôi, chưa cái gì hết á đó. Nhận hiểu chưa được thôi dứt. Đâu chẳng nghe nói đạo niết bàn dứt bạc nghĩ lường, phải biết thẳng thắn tự kiểm điểm mới được, phải không? Tự mình kiểm điểm thì lúc này mình không có còn ngô ngã nữa. Chứ không phải mình người ta nghe, hỏi cái mình đáp, hỏi mình đáp cho là cái chỗ đạo Phật là cứu cánh lầm. Đó là ý thức khởi tưởng chứ không có gì hết đó. Mình dùng cái từ do mình hơn người khác là mình thông minh một chút, chứ thật ra cái đây đó không phải là cái chỗ cứu cánh. Ngài nói là cái những người mà hành giả là phải tự kiểm điểm lại, thẳng thắn kiểm điểm lại chính mình thì mới mong vượt thoát cái chỗ này, thấy không? Đó. Rồi Ngài nói tiếp nè. Người do mê tâm nên tìm đạo, bèn đến trong núi rừng cầu gặp thiện tri thức, cho là riêng có cái đạo có thể khiến người được an ổn. Họ không biết nghiên cứu trở lại, nhằm chỗ mê hạ thủ công phu là tối đệ nhất. À, thấy không? Chỗ này đại chúng phải lưu ý nha. À, cái chỗ mà cái chỗ này là cái người học cần lưu ý nè. Đó. Do mình mê cái tâm rồi mình tìm đạo, mình rong ruổi ở chỗ này ở chỗ nọ đủ khắp hết, cầu thiện tri thức cho một cái đạo để được an ổn. Mình dùng cái từ đó, đến gặp thầy cái thầy nói một câu tự nhiên con vui, con khỏe, cái về lại nó mất luôn. Bởi vì có ông thầy, thấy không? Do mê, chẳng hạn bây giờ mình ở nhà cái mình buồn, mình khổ, mình phiền não, cái mình đến chùa thì gặp ở chùa nó mát mẻ, nó an ổn, là thầy nói một hai câu vậy mình tưởng là xong rồi, cái về ở đâu rồi đó. Nó ổ sao đạo Phật kỳ quá. Bây mình nghe không mà. Cái này là cái bên ngoài. Nhưng mà ở đây Ngài nói nè, họ không biết nghiên cứu trở lại, nhằm chỗ mê hạ thủ công phu là tối đệ nhất. Bây giờ mình hỏi lại, mình nghiệm lại trong cái đời sống của mình, mình phải tự mình kiểm điểm mình mê cái gì. Ví dụ như mình mê ngủ là mình hạ thủ liền, cố gắng đừng mê ngủ. Bây giờ mình mê cái ăn thì bây giờ mình cố gắng mình đừng có mê cái ăn. Tối đệ nhất, sao chư tổ vậy hay quá, mình làm được, thấy không? Bây giờ đại chúng mình kiệm lại, mình mê cái gì, mình mê cái gì mình phải hạ thủ cái đó, thấy không? Đó, cho nên là đại chúng nhớ mà câu chuyện của có thiền sư Nhất Hưu không? Ông thầy ông thèm ăn mật ong lắm. Chắc ngày xưa chắc cũng khổ, bên Nhật Bản thèm mật ong lắm, một ngày phải có một hai muỗng. Nên một hôm đi xa, ông nghĩ rằng mà nếu ông đi xa mà ông có đệ tử lém lỉnh mà nó biết được là nó ăn của ổng là cũng kẹt. Cho nên ông kêu thiền sư Nhất Khu về, ông nói thầy rất là thương con, mà thầy đi xa tới 5-10 ngày thầy mới về. Con nhớ mà cái hũ dưới bàn đó là thuốc độc. Thầy nghĩ rằng mai này thầy về già mà nó mỏi người, nó nhức mỏi quá, thầy uống rồi thì tịch luôn sướng. Nhưng nhớ là con đừng có rờ nha.
mà thầy sư Nhất Khu biết rồi, thấy không? Đó, ông thầy ông vừa đi một cái thì sao? À, thiền sư Nhất Khu nói bây giờ sao? Mà dùng cái từ gọi là nhất tiễn mà song điêu, à, tức là một mũi tên mà bắn ra một cái là phải có chết hàng chim. Thiền sư Nhất Khu rất là giỏi, lấy mật ong cái ăn hết luôn. À, sáng cái làm ổ bánh mì làm sạch hết, mà bây giờ làm sạch hết là bây giờ làm sao, là ông thầy này ông cũng rất là mê cái đồ cổ, thấy không? Mê mà mê mật ong, mê đồ cổ, nó là hang chim. À, mà mê cái gì nhất? Mê đồ cổ, mà ông có một cái bình ngọc rất là quý, ông quý lắm đó. À, tiền tay cái thiền sư Nhất Khu đập bể luôn, đập bể. Về ông thấy cái bình bể bằng ngọc mà. Mà khi mà về thấy bình ngọc bể rồi, thiền sư Nhất Khu khóc. Khóc. Hỏi sao khóc? Nó còn sám hối thầy xong rồi chắc con tịch con sống được. Hỏi sao gì? Nó còn lỡ tay con làm bình ngọc của thầy bể rồi con hối hận mà không biết cách gì để mà tạ ơn. Con biết rằng cái hũ thầy để, thầy nói là thuốc độc nên con uống hết rồi. Con uống sạch hết luôn mà chắc con uống chắc con chết. Thấy không? À, mê cái chỗ đó, mê chỗ đó thì nhờ gì? Nhờ thiện chí thức khai thị rồi gì đó, cũng là Bồ Tát á, Bồ Tát thị hiện cho mình á, phải không? À, mê chỗ nào là phải chặt luôn đó. Ông thầy thì ông mê mật ong, mê cái bình cổ, gặp thiền sư Nhất Khu hòa là đệ tử thì ông phá sạch luôn. Tôi đọc chỗ này tôi dùng cái từ gọi là nhất tiễn song điêu, một mũi tên là bắn chết hàng chim đó. Bắn chết cái hũ mật ong, bắn chết cái bình đồ cổ. Đó, đại chúng mà coi câu chuyện rất là hay. Đó. Rồi mê gì nữa? À, mình mê cái sân hận. Phải không? Mình sân hận là bị mê lầm á, rồi bực tức là phiền não thì ngay chỗ đó mình hạ thủ, đừng tìm đâu hết á. Bởi vì á, nói thẳng một điều luôn là mỗi người có một cái tập nghiệp, một cái tập khí. Không ai giống ai đó. Đời trước mình là từ đâu mình đến thì tự nhiên cái tập khí nó trổ ra, mình tu thời gian nó ra kỳ lắm, thấy không? Thì bây giờ mình hóa giải cái chỗ đó thì đó là đệ nhất đó. Nếu không đến được chỗ mê này, dầu vào núi rừng không trở lại cũng uổng công một đời tu tập, thấy không? À đây ngài nói này, nếu không đến được chỗ mê này, nếu không đến cái chỗ mà lặn sâu vào cái chỗ mê lầm này á, thì dầu cho mình vào núi rừng mình tu tập thì uổng kiếp người, đi vô ích, tiếp tục tu lại. Là bây giờ tôi kể đại chúng một câu chuyện nè. Tức là có một câu chuyện trong nhà thiền. Có một vị này ông tu tiên ở trên núi á, ông tu thời gian lâu lắm, khoảng 90 năm. À, 90 năm cái ông chết. Thì khi mà ông chết thì cái thần thức ông đi lên cái cõi thiên đường. Thì khi mà lên đó thì ông gõ cửa. Thì khi ông gõ cốc cốc cốc, Thượng Đế hỏi ai? À, hỏi ai? Ông nói là tôi. Thượng Đế nói tôi là ai? Ông nói tôi là tôi. Thượng Đế nói vậy xin mời ông trở về. Ông hỏi tại sao? Thượng Đế nói vì nếu ông nói tôi là tôi thì ta cũng tôi là tôi, mỗi người một đất thì không thể nào sống chung. Ông hãy về rừng tiếp tục tu đi, thấy không? Ở trong này mà mình 60 người mà 60 cái tôi thôi chắc khùng luôn quá, đúng không? Bây giờ tôi trồng cái cây này, tôi trồng á thì ông kia nó tôi phá được không? À, cho nên nói thẳng điều luôn là các nơi mà khi một cái vị trụ trì mà mất rồi đó, mà bầu lên đó, cái bang mà cái bang mình dùng cái từ cái ban trụ trì đó thôi, nó phá thời gian cái chùa banh luôn. Bởi vì chẳng hạn như bầu lên cái ban trụ trì là 4 người thì 4 có tôi cũng trụ trì, ông cũng trụ trì, ông kia cũng trụ trì, đó nhiều lắm, banh cái thiền viện là banh cái chùa luôn. Ở đây là tôi mà bữa giờ giải quyết nè, thấy không? Ông sư trưởng mà vừa mất một cái là bầu lên 3 người thôi nó quậy nó phá, không em còn gì hết, mà thấy mình sợ luôn. Bị án có tôi hết, tôi là cái này, tôi là cái kia, tôi là cái nọ, mà 60 cái tôi ở chung chắc đập lộn quá. Thấy không? Rõ ràng không? Mà may cho nên là mình thấy mình đọc kinh Pháp Hoa hay lắm. Khi mà Đức Phật phóng ánh sáng giữa chặng này thì tất cả mọi người đều thấy, thấy lạ một điều là thấy cái cõi trời sắc cứu cánh, và thấy xuống cái địa ngục sáu cõi luân hồi, rồi thấy các tịnh độ của Đức Phật luôn. Sao lạ mà bình thường thì không thấy. Bởi vì nương ánh sáng của Phật thì tự nhiên mình đâu còn ranh giới nữa đâu. Có nhiều khi mình ngồi gần mà mình thấy là do mình phiền não, do mình bực tức gì đó, ngồi gần mà tự nhiên không có mặt, thấy không? Mà đợi khi nào mà trở về ánh sáng của Phật rồi thông suốt hết. Cho nên á, mình nhẹ, tôi nói rồi, cái ngã của mình nhẹ chừng nào á, thì mình tu dễ chừng đấy. Đại chúng thấy mình để trên cái lầu ba đi, thấy không? Mà mình rớt cái cục sắt xuống, thưa ơi, cục sắt ngăn dục ký, rớt làm cái rằm nó lúng xuống đất luôn, phải không? Mà bây giờ mình để 50kg bông gòn, mình rớt xuống nó nhẹ từ từ, nó bay từ từ, nó không có bị tổn thương gì hết. Hẹn như bây giờ mình nói thẳng điều luôn, cái người ốm mà từ trên lầu mà rớt xuống một cái, nó nhiều khi nó nhẹ hơn người mập. Người mập nó rớt xuống là cái bịch xong. Cho nên mấy người mà học võ mà khinh công giỏi á, họ bay qua tường, không phải là họ tự nhiên họ bay được đâu, họ tập. Ngày xưa tụi tôi tập là gì biết không? Là đeo chì mỗi chân là 5kg, hai bên là 10kg, tức là đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng đeo chì đó. Rồi mình đào cái hố, mình nhảy một lần đó, nửa thước lên, rồi từ từ lên thước, lên hai thước, lên ba thước. Thì khi mình nhảy cái hố mà ba thước lên được rồi á, thì mình gỡ 10kg chì ra thì mình phóng lên mấy nhà, cái nhẹ có đâu, mình rớt xuống nó cũng nhẹ. Tập vậy thôi, mình tập mình bớt cái ngã từ từ nó nhẹ bớt. Mà ai đụng vô, để chúng thấy nè, chẳng hạn như á, tôi nói là cái nguyên lý nè, chẳng hạn như á, để cục bông gòn lên, phải không? Cái cục bông gòn á, mình dùng cái nắm đấm mình đấm nó không bao giờ nó rã cái bông gòn, mà mình chỉ cần mình rẫy một cái là năm nay rẫy một cái rã rồi hết. Ở cái nào mà nó nhẹ chừng nào á thì nó tác động mạnh, cái lực á, cái lực nó nhẹ chừng nào á thì bắt đầu nó phản đòn tác lực mạnh đó. Thì ở cái ngã mình á, nếu mà mình nhẹ chừng nào thì mình sống nó an ổn lắm, sống nó vui, sống nó... Còn mình chỉ cần mình có cái ngã cái thôi, ông này ông tu vậy, ông kia ông tu vậy, thôi về hoàn tục sướng thôi, không tu nữa đó. Cho nên ba cái phần này nè, thì khi mà nói là tôi thì Thượng Đế nói ở đây có chỗ chứa. Bây giờ ông mà đến cái đất này là ông cũng là tôi, thì tôi cũng là tôi, thì hai cái tôi gặp nhau thôi, đánh lộn suốt ngày thôi, ông về đi. Thì quả tình ông về một thời gian, ông tu thời gian được 10 năm, cái ông lên gõ cửa, Thượng Đế hỏi, ai? Tôi là ai? Tôi là Ngài, thấy không? Tôi là Ngài. Thượng Đế bèn mở cửa mời vào, được, giờ này ông được vào, thấy không? Tôi là ai? Tôi là Ngài, thấy không? Rõ ràng. Hôm nào mình lên cõi nước bàn Phật hỏi, ông là ai? Ví dụ gì đó. Thì qua cái phần này là đại chúng thấy là khi mình đạt đến cái chỗ mà vong ngã, quên cái ngã của mình rồi đó, thì nhẹ lắm, nó an ổn, ở chỗ nào cũng được hết. Đó, cho nên nói là nếu không đến được chỗ mê này, dầu vào núi rừng không trở lại, cũng uổng một đời người. Rồi đại chúng nhớ cái bà Hiện Thanh Quan mà có cái bài thơ ai thuộc không? Thơ là cũng thơ thiền á. Bà bước đến cái đèo ngang, đọc không? Ai thuộc không? Một hôm bà bước đến đèo ngang là bóng xế tà, đúng không? Bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây trang đá, lá trang hoa, lơm khơm dưới núi tiều hoài chú, tức là những chú tiều á, phải không? Gì nữa, lác đác bên sông chợ mấy nhà, nhớ nước đau lòng con quất quất, thương nhà mỏi miệng cái da da, dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta, mình với mình thôi, nhân có ai hết thì mới đúng thiên nè, phải không? Dừng chân đứng lại thấy trời non nước thì một mảnh tình riêng mình với người khác là chật á, một mảnh tình riêng ta với ta, tức là quay trở lại, nhận ra được, sống được. Thôi thiền không có cho mà mình biết thôi chứ, phải không? Đó. Do đó đến chỗ này rồi thì Ngài nói sao? Rỗng rang tự chiếu chẳng nhọc tâm lực. Đến chỗ này là rỗng rang tự chiếu. Mình ngồi thiền mà mà trong cuộc sống mình tu tập mà cái ngã nó bớt đó, thì mình lên mình ngồi thì không cần dũng công. Giống như là cái đèn ánh sáng của đèn xe gì đó, mình bật công tắc lên tự nó chiếu, chứ mình không có cần dũng công là mình gạt mình làm gì hết á. Ai mà là tài xế biết á, mở chìa khóa ra tự nó phấn cái đèn ra rồi tự chiếu, không cần lao nhọc. Cái tâm bình đạt ở cái chỗ này rỗng rang, tự nó chiếu sáng. Mình dùng cái từ là đã lắm bạn vậy, thấy không? Ngồi thiền mình đến cái chỗ này xong mình đúng là mình có duyên phước lắm, mới tu á, mới tu cái pháp này. Đến cái chỗ này là không có dùng mà hít vào thở đếm một, đếm hai, sợ nó mệt, ư là mệt, một, hai, ba, bốn, nó mệt, mình muốn đứt cái hơi mình luôn. Rồi mà bây giờ mình theo dõi hơi thở dài, biết thở dài, hơi thở ngắn, biết thở, cũng mệt luôn, sợ có tức tì tức. Nhưng mà mới ban đầu mình phải tập đúng, nhưng mà đến cái chỗ mà rốt ráo cuối cùng rồi thì mình đúng là cái từ mình dùng cái từ mệt đó, rồi chỉ là dừng lại là không có theo rồi. Cho nên là bữa huynh đệ tôi ra thất tôi hỏi á, huynh đệ tôi hỏi á, vô thất coi chỉ vô thất tu sao nói thử coi. Thì cái huynh đó nói là con vô thất thì con thấy vọng tưởng cũng buông. Đúng không? Đúng chứ. Đúng không? Thấy vọng tưởng buông đúng không? Ai nói đúng vậy lên. Đúng, đúng là đúng cái bước đầu. Nhưng mà cái thiền đốn ngộ nó không chấp nhận, bởi vì mình thấy vọng là thật mình mới buông, chứ mình không thấy nó thật là buông cái gì, cái gì để nó buông, thấy không? Đến cái chỗ rốt ráo là bởi vì ban đầu mình thấy nó là giả, đúng giả, rồi mình tìm cách để mình buông. Nhưng mà đến cái giai đoạn này là nó trong cái tự thể mình là nó không có thật, rõ ràng nó không thật, thì buông là buông cái gì? Bây giờ chẳng hạn bây giờ tôi nắm cái này nè, người ta nói buông thì bây giờ tôi buông thì tôi có nắm, bây giờ tôi nắm hỏi buông, buông gì? Có ở đâu buông? Bây giờ đại chúng hiểu chỗ này không? Đến cái chỗ mà rỗng rang tự chiếu rồi đó, tự nhiên là gọi là hư minh á, đến cái chỗ mà rỗng rang sáng suốt rồi, mình ngồi tự nhiên không có còn dũng công dũng gì nữa hết á. Đến giai đoạn người ta hỏi ngồi thiền để làm gì, nó ngồi thiền để ngồi chứ làm gì, thấy không? Cho nên có một cái vị mà cái vị thiền khách mà đứng trên núi á, tóm người thứ nhất hỏi hòa thượng, hòa thượng ngắm trăng hả? Không. Tóm thứ hai hỏi hòa thượng, hòa thượng cắm hoa hả? Không. Tóm thứ ba hỏi hòa thượng, hòa thượng cắm cảnh hả? Không. Ngắm trăng cũng không có, cũng nói không. Ông thì giảm hỏi á, rồi người ta nói ngắm hoa rồi hòa thượng cũng nói không, rồi người ta hỏi hòa thượng ngắm cảnh hòa thượng cũng nói không, thì đứng đây làm gì? Bởi vì mình đứng trên núi là một là ngắm trăng, hai là ngắm cảnh, ba là ngắm hoa, còn đứng đây làm gì? Thì thiền sư nói ta đứng thì ta đứng, chứ đâu phải đợi ngắm hoa ngắm trăng ngắm cảnh mới đứng. Đó, chỗ tu của mình là như thế, thấy không? Đó, trên cái phần này đại chúng phải lưu ý. Thôi còn nhiều lắm, thì kỳ sau chúng ta tiếp tục học đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thời nghiện độ phiền não vô thời nghiện đoạn pháp môn ma vô lượng thể nguyện học nhờ Phật đạo vô thượng thể.